Kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 213-493-0128. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh mời tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, hiện đang cư ngụ tại Hawaii, tham dự cuộc hội luận. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn là một nhà khoa học chính trị, chuyên nghiên cứu về bang giao quốc tế, về văn hóa và tôn giáo, đồng thời cũng là một chuyên gia ngành tổ chức và quản trị công quyền. Trước khi đi vào cuộc hội luận hôm nay, xin tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn ngỏ lời với quý khán kính quý thính giả của Đài Sài Gòn, thưa tiến sĩ.
Cảm ơn giáo sư Nguyễn Chính Kết, cảm ơn ban giám đốc của đài và tôi có lời chào tất cả quý vị thính giả khắp nơi.
Vâng, kính thưa quý thính giả, qua những trao đổi riêng với tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn thì chúng tôi được biết là vấn đề mà ông rất quan tâm nghiên cứu hiện nay đó là làm sao tạo được cái sự đoàn kết giữa người Việt với nhau để trở thành một cái sức mạnh hầu chiến thắng Cộng sản. Theo ông á, thì người Việt cũng như là người Trung Hoa khó đoàn kết với nhau là do cái nền văn hóa mà hai dân tộc này chịu ảnh hưởng. Vì thế chúng tôi muốn mời ông tham gia cuộc hội luận hôm nay để trình bày với quý thính giả quan điểm của ông về vấn đề tối cần thiết này. Thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, thảm trạng của dân tộc Việt Nam hiện nay đó là người dân và chính quyền cả hai không bao giờ tin nhau. Đồng thời chính người dân với nhau cũng không dám tin tưởng lẫn nhau, sẵn sàng nghi ngờ nhau. Chính vì thế mà rất là khó đoàn kết với nhau. Những thông tin tốt về một cái người nào đó, đó thì không được dễ dàng tin cho bằng những cái thông tin xấu về người đó. Những cái thông tin tốt về nhau thì không mấy người phổ biến hay lan truyền. Nhưng mà những cái thông tin xấu đó thì dễ dàng được phổ biến và lan truyền rất là nhanh. Nhất là hiện giờ với cái hệ thống Internet toàn cầu, chỉ cần một cái bấm chuột thôi đó là những cái tin xấu cho dù là có đúng hay không đó, nó lan truyền khắp nơi và người ta bêu xấu nhau nhiều hơn là nói tốt lẫn nhau. Vâng, vậy thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, tại sao mà tại Việt Nam giữa người dân và chính quyền không có sự tin tưởng lẫn nhau? Người dân không tin tưởng nhà cầm quyền Việt Nam, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì điều đó dễ hiểu rồi. Là vì người Cộng sản nói chung thì gian trá điều ngoa, điều đó ai cũng biết. Thế còn giới cầm quyền thì tại sao lại không tin tưởng người dân, thưa tiến sĩ?
Tôi đã xin quý kết và tất cả quý vị kính giả. Cái vấn đề là nhà cầm quyền Cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam đã phản bội niềm tin của người dân Việt Nam trong vòng 70 năm qua. Làm sao mà người dân có thể tin chính quyền khi mà ngay từ năm 1945, khi Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã viết lên một cái bản tuyên ngôn độc lập và sao chép nguyên văn cái bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Trong khi đó thì 70 năm qua, Đảng Cộng sản Việt Nam không hề áp dụng đúng cái tuyên ngôn độc lập trong cái đời sống chính trị, xã hội, kinh tế, giáo dục. Thì làm sao người dân có thể tin được chính quyền? Bởi vì cái bản chất của cách mạng Cộng sản là dựa trên bạo lực, dối trá, lừa đảo, hận thù và phá hoại. Thì thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả, với một cái bản chất như vậy và cái người dân Việt Nam trong và ngoài nước thì đều đã nhìn rõ thấy cái bản chất của Đảng Cộng sản và của những người Cộng sản. Cho nên cái việc mà người dân tin chính quyền là không bao giờ có nữa. Tại vì họ đã lừa người dân Việt Nam ngay từ những bước khởi đầu cho đến bây giờ. Thì đó là cái lý do mà người dân Việt Nam không thể nào tin được chính quyền Cộng sản. Bởi vì họ đã phản bội niềm tin của toàn dân Việt Nam, thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả.
Vâng, cái điều mà tôi muốn hỏi là tại sao mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì lại không tin vào người dân?
Cái hai bên nó là cái tin là một cái con đường hai chiều. Cái Đảng Cộng sản đó, thì họ biết là những cái việc họ làm gây những đau khổ chồng chất và những bất mãn triền miên cho người dân. Thì người Cộng sản họ biết rằng dân rất là bất mãn, dân rất là hận thù họ, cho nên dân sẽ tìm mọi cách để chống lại Đảng Cộng sản, và có thể gần như là luôn luôn nghĩ đến cái chuyện dù họ không làm được, họ cũng cầu mong cho cái chế độ đó phải sụp đổ, phải tan rã, phải chết đi thì bây giờ họ mới sống được. Cho nên chính quyền Cộng sản vẫn nhìn người dân bằng những cái nhìn hận thù. Tại vì thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả biết là chủ trương của Đảng Cộng sản hay là chủ trương của cách mạng Cộng sản nói chung là gây lên những cái hận thù giai cấp chuyên miên trong xã hội. Thế thì làm sao mà chính quyền có thể tin được dân, hay dân có thể tin được chính quyền? Cho nên cả hai đều không bao giờ tin nhau, bởi vì cả hai đều phản bội lại lòng tin của nhau. Đó là cái lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng cách mạng Cộng sản đã thất bại rất là ê chề. Tại vì nếu không có lòng tin của dân thì không thể nào có những cái hợp tác chân thành giữa người dân và chính quyền. Bởi vậy cho nên muốn đi vào phát triển thì Đảng Cộng sản Việt Nam phải đi vào dân chủ. Bởi vì cái căn bản để mà hợp tác xã hội nó phải đặt trên ba giá trị chính là đạo đức, công lý và ổn định nhân tâm. Thì thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả, ba cái giá trị đó không hề có thì làm sao mà người dân có thể tin được chính quyền, và làm sao chính quyền có thể tin được dân, thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả?
Dạ vâng. Thưa tiến sĩ, nếu mà tôi luôn luôn là tìm cách áp bức tiến sĩ, luôn luôn là nói xấu tiến sĩ, luôn luôn là đàn áp tiến sĩ, thì tôi biết chắc chắn là tiến sĩ sẽ chống lại tôi, sẽ tìm cách cũng tiêu diệt lại tôi, chứ không có thể nào mà tiến sĩ yêu thương tôi được. Và như vậy thì tôi cũng sẽ biết rằng là tiến sĩ thì tôi sợ rằng tiến sĩ sẽ giết tôi, sẽ làm hại tôi, cho nên tôi cũng không thể nào tin được tiến sĩ. Thì đó chính là cái lý do khiến cho Cộng sản họ biết rằng là họ đàn áp người dân, họ bóc lột người dân, họ làm cho người dân phải đau khổ, cho nên họ biết chắc chắn rằng người dân thù hận họ, cho nên họ không có thể nào mà tin người dân được. Vâng, điều đó thì có lẽ ai cũng đều thấy. Nhưng mà còn giữa người dân với người dân thì tại sao người dân Việt Nam lại khó đoàn kết với nhau quá? Nói chung là có thể nói là người dân Việt Nam ai cũng muốn lật đổ chế độ Cộng sản, dù người ta có nói ra hay là không nói ra điều đó, hoặc là người ta che giấu. Ví dụ như ở trong nước, nhiều khi người ta bề ngoài đó thì người ta phải tung hô Đảng Cộng sản, thế nhưng mà bề trong thì người ta muốn thay đổi, người ta muốn lật đổ, sở dĩ mà người ta phải dối trá như vậy đó là vì nếu mà không có biểu lộ cái sự ủng hộ ra đó thì có thể họ sẽ bị thiệt hại, bị cộng sản đàn áp. Nhưng mà muốn lật đổ chế độ cộng sản thì điều kiện tiên quyết là phải có sức mạnh, mà muốn có sức mạnh thì phải hợp lực lại, chung sức với nhau, tức là đoàn kết với nhau. Đó là điều tất yếu, ai cũng biết. Như vậy thì muốn lật đổ cái chế độ độc tài cộng sản thì điều kiện tất yếu là phải đoàn kết. Nhưng mà cái điều tối yếu này dường như cho tới nay người Việt tại hải ngoại và có thể ở trong nước nữa vẫn chưa thực hiện được, mặc dù là đã có biết bao nhiêu là lời kêu gọi đoàn kết và biết bao nỗ lực để mà tạo đoàn kết. Thưa tiến sĩ, tại sao mà người Việt lại khó đoàn kết với nhau như vậy?
Thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả, chúng ta đang đụng phải một cái vết thương đau nhức buốt mà kéo dài hơn một thế kỷ. Cái mục tiêu của thực dân trong cái lúc mà thống trị đất nước chúng ta 80 năm thì cái mục tiêu của họ phải làm cho chúng ta đau khổ, làm cho chúng ta suy liệt, làm cho chúng ta không còn một cái sức mạnh nào để mà có thể vùng dậy. Cho nên cái chính sách của họ quan trọng nhất là chia để trị. Đến cái thời cộng sản thì cái vấn đề chia để trị lại còn áp dụng thiệt là tinh vi. Nó làm cho con người làm sao để không tin lẫn nhau, làm sao để luôn luôn nghi ngờ nhau, và làm sao để cho con người luôn luôn rơi vào những xung đột sâu xé. Và đó là mục tiêu để chia để trị. Thì giáo sư thấy thực dân cũng chia chúng ta ra hàng trăm ngàn mảnh, cộng sản cũng đã chia chúng ta, xé chúng ta ra hàng triệu mảnh. Và cái yếu tố thứ ba tôi cho là cái yếu tố sâu dày nhất là chúng ta đã sống với một cái nền văn hóa rất là lạc hậu mà người Tàu đã đem áp đặt lên dân tộc của chúng ta từ 2.000 năm qua. Cái bản chất của cái nền văn hóa đó là luôn luôn chú trọng đến cái việc là làm sao để cho cái dân tộc Việt Nam không thể đoàn kết với nhau được, luôn luôn chia rẽ, luôn luôn xung đột, luôn luôn xô xé nhau và luôn luôn không tin tưởng lẫn nhau. Thì thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả, chúng ta đã lọt vào ba cái bẫy. Và ba cái bẫy đó nó đang làm suy liệt tinh thần dân tộc của chúng ta. Nó đẩy chúng ta vào một cái tình trạng là gần như là chúng ta sống với nhau, sống bên nhau mà như là bãi cát rời. Cho nên tất cả những cái người tranh đấu hay tất cả những người có ưu tư về dân tộc, về đời sống của một quốc gia, thì chúng ta phải nhìn vào rằng chúng ta sống ở trong một cái tình trạng gần như là hoàn toàn chia rẽ, chia lìa nhau. Và cái chia rẽ là một cái thảm họa rất là ghê gớm, rất là sâu và dày. Vì cái bản chất văn hóa đó nó đã chia con người và dạy cho con người chỉ biết tôn vinh những giá trị vật chất. Và vì thế nó biến cái đời sống xã hội thành một cái đấu trường thường xuyên rất là hung hãn để cho con người chống lại con người đạp đến con người mà đi, con người phải luôn luôn không bao giờ có thể nhìn thấy nhau trong cái tình thương yêu, trong cái đùm bọc, trong cái đạo đức. Chúng ta không thấy cái đó. Và đó là một trong những cái thảm họa mà tôi cho rằng vĩ đại nhất của dân tộc Việt Nam. Nếu chúng ta không tìm mọi cách để mà chiến thắng cái đặc chia rẽ này, thì chúng ta sẽ không có tương lai, thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả.
Vâng, tiến sĩ có nói về cái nguyên nhân nào là thực dân, nào là chế độ cộng sản, tìm cách chia để trị, vân vân. Thì đúng là ở trong cái chế độ cộng sản đó, thì cái sự chia để trị nó còn mạnh hơn cái thời thực dân rất là nhiều. Tại vì người cộng sản thì luôn luôn là khuyến khích người dân tố cáo lẫn nhau. Cụ thể nhất là như trong cái cải cách ruộng đất chẳng hạn, thì người cộng sản khuyến khích vợ tố cáo chồng, con tố cáo cha, rồi cha tố cáo con, vân vân. Rồi người chịu ơn tố cáo lại cái người đã làm ơn cho mình. Thế thì làm cho người dân, nếu mà cứ luôn luôn tố cáo lẫn nhau như vậy đó, thì luôn luôn nghi ngờ nhau và không có thể nào đoàn kết được. Nhưng mà tiến sĩ có nói tới cái yếu tố văn hóa, mà yếu tố mà tiến sĩ cho rằng đó là một cái nguyên nhân sâu xa nhất và nó lớn nhất. Vậy thì xin tiến sĩ xác định cái nền văn hóa mà chúng ta chịu ảnh hưởng đó là cái nền văn hóa nào, và cái tác động của nó trên dân tộc của chúng ta nó như thế nào, đến nỗi mà nó lại làm cho dân tộc của chúng ta khó đoàn kết với nhau như vậy, thưa tiến sĩ.
Thưa giáo sư Nguyễn Thiên Kết và tất cả các vị thính giả, đây là một trong những cái đau thương mà dân tộc chúng ta phải lãnh nhận từ 2000 năm nay, chứ không phải là mới đây. Kể từ năm 204 trước Thiên Chúa Giáng Sinh, khi Tần Thủy Hoàng sai tướng Đồ Thú để mà xâm lăng chúng ta. Thế thì trước đó là Tần Thủy Hoàng đã đốt sách chôn học trò, tức là đã làm sao để mà chôn cái đạo lý của người Trung Hoa, và chỉ dựa hoàn toàn ở trên bạo lực. Cho nên cái nền văn hóa mà người Tàu áp đặt lên cái dân tộc Việt Nam mấy ngàn năm qua, ít ai để ý đến là nó có những yếu tố mà sau này Lâm Ngữ Đường là một triết gia lừng lẫy của Trung Hoa, năm 1935 ta viết một cuốn sách My Country and My People, quê hương tôi và dân tộc tôi. Ông đã cho biết rằng cái nền văn hóa của Trung Hoa có quá nhiều sai lầm, có quá nhiều khiếm khuyết và đã có những mất mát lớn lao vô cùng. Thế thì thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả, tôi nhận ra cái mất mát lớn lao nhất của cái nền văn hóa Trung Hoa áp đặt lên dân tộc chúng ta là chúng ta đã mất cái đạo trời. Và thứ hai là chúng ta đã mất cái tâm đạo. Thế thì vì chúng ta mất cái đạo trời, cho nên cái mối tương quan giữa chúng ta và trời đất đã sụp đổ. Và vì chúng ta làm mất cái tâm đạo, cho nên cái mối tương quan giữa con người với con người trong xã hội Việt Nam cũng đã sụp đổ. Cho nên thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả, chúng ta nhìn thấy và chúng ta thấy những lời mà cảnh giác báo động của Lâm Ngữ Đường về cái nền văn hóa sai lầm, khiếm khuyết và mất mát đó, thì đó chính là cái điểm mất mát. Chúng ta phải đi từng điểm một. Đó là chúng ta đã mất cái đạo lý của trời, là cái mối tương quan giữa con người và trời đất. Cho nên chúng ta đã sống lại để nghịch lại với những luật lệ của trời đất, nghịch lại với Thượng Đế, ngược lại với đấng tạo hóa. Và vì chúng ta mất cái tâm đạo, cho nên chúng ta có thể nói rằng phần lớn chúng ta luôn luôn sống trong cái bóng tối vô minh, cho nên chúng ta rất thiếu sự sáng suốt. Và đó là những cái thảm họa khủng khiếp mà sự sai lầm của văn hóa mà chúng ta đang, và có thể nói là dân tộc chúng ta đang phải cưu mang ở trong đời sống của chúng ta và trong tâm hồn của chúng ta. Rất thưa giáo sư và tất cả quý vị, xin chào.
Vâng, tôi rất là đồng ý với tiến sĩ ở chỗ là tiến sĩ nói về cái tâm. Chúng ta đánh mất cái tâm đạo, thành thử ra là chúng ta không có đoàn kết với nhau được. Quả thật đó là cái tâm nó rất là quan trọng. Và dường như cái tôn giáo nào thì cũng đều khuyên người ta phải tu tâm, phải chỉnh đốn lại cái chính cái tâm của mình. Nếu mà cái tâm của chúng ta đó mà ích kỷ, chúng ta khó chịu khi mà người khác hơn chúng ta. Chúng ta rồi chúng ta dễ dàng nghĩ xấu cho người khác. Chúng ta đặt cái cá nhân lên trên cái tập thể, quyền lợi cá nhân, quyền lợi của gia đình lên trên cái quyền lợi của xã hội, đặt cái tiểu cuộc lên trên đại cuộc, thì chắc chắn là chúng ta rất là khó đoàn kết lại với nhau. Nhất là nếu mà chúng ta không đặt nặng những cái giá trị tâm linh, mà chúng ta luôn luôn đặt nặng những cái giá trị cụ thể như là quyền lợi vật chất, quyền bính, vân vân. Và ai mà được hơn chúng ta thì chúng ta ghen ghét. Rồi chúng ta không có chấp nhận được những cái sự khác biệt vốn có. Để rồi chúng ta luôn luôn là muốn áp đặt người khác phải theo cái ý của mình. Ai mà không theo đúng cái ý của mình thì mình bảo họ là họ sai. Chỉ có rồi áp đặt người ta phải theo cái ý của mình. Và luôn luôn cho rằng là chỉ có mình là đúng. Và tôi nghĩ rằng cái tâm đó nó là cái tâm gây nên chia rẽ. Và cái tâm đó có lẽ là nó chịu ảnh hưởng của cái nền văn hóa duy vật mà chúng ta lãnh hội từ cái xã hội của Trung Hoa ngày xưa, cái nền văn hóa của Trung Hoa, và nhất là mới đây là cái nền văn hóa vô thần của Cộng sản. Vâng, nhưng mà thưa tiến sĩ nghĩ sao khi mà chúng ta chịu cái ảnh hưởng của những cái nền văn hóa như vậy đó? Thế thì đúng lý ra thì các tôn giáo ở tại Việt Nam, chẳng hạn như đạo Phật, đạo Thiên Chúa giáo, có thể sửa đổi lại những cái tâm như vậy chứ, phải không? Nhưng mà dường như tiến sĩ nghĩ làm sao về cái vai trò của các tôn giáo trong cái vấn đề mà sửa đổi lại cái tâm của con người để người ta có thể đoàn kết lại với nhau? Phải chăng là các tôn giáo đã thất bại trong cái chuyện mà chỉnh lại cái tâm này, thưa tiến sĩ?
Thưa giáo sư Nguyễn Kết và tất cả quý vị thính giả, thực sự là cái chức năng và cái vai trò thiêng liêng nhất của tất cả các tôn giáo ở Việt Nam chúng ta, có Công giáo, có Phật giáo, rồi có Khổng giáo, rồi có Cao Đài, Hòa Hảo, thì cái chức năng đầu tiên và cái vai trò đầu tiên của tôn giáo là làm sao để đưa con người về với cái tâm của họ. Nhưng mà vì các tôn giáo và các tu sĩ cũng sống trong một cái môi trường văn hóa mà phong kiến, cho nên họ cũng bị những cái ảnh hưởng hết sức là lớn lao và cũng không thoát được cái ảnh hưởng của cái nền văn hóa mà mất mát, khiếm khuyết, mà sai lầm của Trung Hoa. Thực sự ra thì chúng ta ngay như cái giới tu sĩ cũng sống phần lớn coi cái việc tu hành của mình cũng là một cái con đường danh lợi, con đường quyền cao chức trọng, chứ không phải là con đường để mà dìu dắt chúng sinh về lại với cái tâm của họ. Cho nên tôn giáo ở Việt Nam nói chung ít ai để ý đến cái việc dìu dắt người dân Việt Nam đi về với tâm đạo. Thì ngày hôm nay chúng ta thấy rằng tôn giáo thì cũng phải đi về tâm đạo mới tìm gặp được Chúa, mới có thể hiệp nhất được với Chúa. Đạo Phật là cái mà Đức Phật muốn đưa cái tâm trở lại cho con người bằng cái chân tâm, mà rồi Phật giáo cũng không làm những chuyện như vậy, và các tôn giáo khác cũng ở trong cái vòng quên lãng đó. Vì thế mà chúng ta đã mất cái tâm đạo. Thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả, cái tâm đạo quan trọng vô cùng, bởi vì ở đó cái tình thương nó mới được thăng hoa, cái sự sáng suốt nó mới có thể có được. Nếu chúng ta đánh mất tâm đạo, chúng ta sẽ mất tình thương, chúng ta sẽ mất đạo đức, chúng ta sẽ mất đời sống tinh thần, chúng ta sẽ mất đời sống tâm linh, và chúng ta sẽ mất cả những lý tưởng của đời người. Và đó là một trong những cái mất mát mà vĩ đại nhất, thưa giáo sư và tất cả quý vị khán giả. Cho nên ngày hôm nay chúng ta ngồi đây để đưa ra những cái vấn nạn vĩ đại của dân tộc và cái vấn nạn vĩ đại của Trung Hoa và Á Châu nói chung, là con người đã mất cái tâm đạo, và các tôn giáo có đó nhưng cũng không thể nào phát triển được, bởi vì họ cũng vẫn nằm ở trong cái môi trường văn hóa. Mình không trách họ được, họ vẫn nằm trong cái môi trường văn hóa lạc hậu, mất mát sai lầm của Trung Hoa, nhưng không ai nhận ra. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã nhận ra cái sai lầm đó, những khiếm khuyết đó và những mất mát đó, thì chúng ta phải tìm mọi cách để mà phục hưng lại cái nền đạo lý từ ngàn xưa của dân tộc, tức là cái đạo mà chúng ta vẫn nói là chúng ta có 4.000 năm văn hiến, có nghĩa là cha rồng mẹ tiên, tức là trời đất. Chúng ta phải trở về với cái đạo lý của trời đất, và chúng ta phải trở về với cái tâm đạo. Có cái tâm đạo thì chúng ta mới có thể nối kết được giữa chúng ta và đấng tạo hóa thượng đế, bởi vì đó là việc nghiêm trọng vô cùng, nghiêm trọng vô cùng, thưa giáo sư. Nếu chúng ta không làm được, dân tộc này sẽ đi đến diệt vong mà thôi, thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả.
Vâng, dường như là ở trong các tôn giáo, kể cả cái thời tôn giáo của Cựu Ước, bây giờ chúng ta cứ thử nói về cái Do Thái giáo chẳng hạn, thì chúng ta thấy rằng là các ngôn sứ thì luôn luôn là chỉnh lại cái khuynh hướng tôn giáo, gọi là chuộng hình thức, quan tâm tới những cái chuyện bề ngoài, mà đang khi đó không có quan tâm tới cái chuyện chính yếu là cái tâm. Và chính Chúa Giêsu cũng khi mà Ngài xuất hiện ở trong cái xã hội Do Thái, trong cái tôn giáo Do Thái, thì Ngài cũng đả kích luôn cả những cái vị lãnh đạo tôn giáo thời đó, là những cái tư tế rồi Pha-ri-siêu. Ngài trách móc các vị đó là quá đặt nặng cái vấn đề hình thức và không có chú trọng tới cái tâm, cái tâm linh ở bên trong, và cũng luôn luôn là đặt nặng cái quyền lợi của họ cái hơn là cái việc mà phải chuyển dương cái đạo của mình. Vâng, thì tôi nghĩ rằng đó nó cũng là cái cám dỗ của các tôn giáo thời nay, và nhiều khi các lãnh đạo tôn giáo nhiều khi vào cái thời này cũng bị cám dỗ, giống như là những cái giới lãnh đạo của thời Chúa Giêsu hay là thời của các ngôn sứ trước đó. Vâng, và đó là cái điều mà tôi thấy rằng dường như tôn giáo chưa có đạt được cái vai trò của tôn giáo là chỉnh lại cái tâm để mà làm cho người ta có thể đoàn kết lại với nhau. tôn giáo chưa có làm cho người ta yêu thương nhau được. Người ta vẫn còn đố kỵ lẫn nhau nhiều quá. Vâng, thưa tiến sĩ, có bốn nền văn hóa mà dân tộc Việt Nam chịu ảnh hưởng. Thứ nhất là nền văn hóa phong kiến của Nho Quan Trung Hoa từ mấy ngàn năm. Thứ hai là văn hóa vô thần và duy vật của Liên Xô và Trung Cộng trong hai thế kỷ 20 vừa qua. Thứ ba đó là nền văn hóa Tây Phương mà dân tộc ta chịu ảnh hưởng suốt 80 năm bị thực dân cai trị. Thứ tư là nền văn hóa Mỹ mà miền Nam Việt Nam chịu ảnh hưởng trong 21 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa và những người tị nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ chịu ảnh hưởng suốt 40 năm từ 1975 đến nay. Thưa tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, tiến sĩ nhận định như thế nào về cái sự lợi hại của các nền văn hóa ấy đối với dân tộc Việt Nam? Xin tiến sĩ nói vắn tắt và tổng quát và chúng ta sẽ đi vào chi tiết sau, thưa tiến sĩ.
Thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả, đây là một trong những cái đề tài cần thiết nhất của thời đại chúng ta hôm nay. Chúng ta đã nhìn thấy và tôi đã viết ra và trao đổi với giáo sư là cái nền văn minh của Trung Hoa, tôi gọi nó là nền văn minh lạc đạo, tức là đã đánh mất cái đạo trời và đã đánh mất cái tâm đạo, cho nên nó là một cái nền văn minh lạc đạo từ 2000 năm qua. Cho nên cái xã hội Trung Hoa và cái xã hội Việt Nam giống hệt nhau thôi. Đó, họ cũng chia rẽ như vậy và họ cũng mất mát như vậy. Cái thứ hai là cái nền văn minh mà của Âu Châu. Thực sự ra là cái nền văn minh đó nó cũng từ cái thời phục hưng là nó chống lại giáo hội, rồi khai sinh ra những cái dòng triết lý và văn hóa để mà hoàn toàn đi vào cái phàm tục duy lý và thực nghiệp và vô thần. Đó, giáo sư thấy là cái nền văn minh của Âu Châu nó cũng là một cái nền văn minh mà tôi gọi nó là, trong cái thuật ngữ của tôn giáo đó, thì cái nền văn minh của Âu Châu cũng là một cái nền văn minh phản đạo. Thì chúng ta là nạn nhân của cái nền văn minh lạc đạo của Trung Hoa, và đồng thời chúng ta là nạn nhân của một cái nền văn minh phản đạo của Tây Phương. Cái phản, cái lạc đạo thì mất đạo trời và mất tâm đạo. Còn cái phản đạo là chống lại Thiên Chúa, chống lại giáo hội. Và đồng thời cổ suý, thứ nhất là duy lý, thứ hai là thực nghiệm, thứ ba là tôn trọng khoa học, vật chất và vô thần. Cho nên cái dòng văn hóa đó, cái dòng văn hóa lạc đạo đó, nó mới sản sinh ra phong trào thực dân, nó mới sản sinh ra phong trào cộng sản. Cho nên văn hóa của cộng sản có nghĩa là văn hóa của văn minh lạc đạo của Âu Châu. Rồi đến cái nền, trong khi hai cái nền văn minh lạc đạo và phản đạo đó, nó gây ra phong trào thực dân để chiếm đóng 70 quốc gia trên thế giới và làm đau khổ tất cả nhân loại. Và đồng thời khai sinh thêm ra một cái phong trào cộng sản để chiếm đóng 27 quốc gia trên thế giới, để rồi đẩy nhân loại vào một cái tình trạng đau khổ, sợ hãi, kinh hoàng cho đến ngày hôm nay. Thế thì chúng ta thấy có một cái nền văn minh đã nhảy ra để cứu tất cả nhân loại mà ít ai để ý. Đó là nền văn minh dân chủ của Hoa Kỳ, của những cái người Kitô giáo. Tôi xin nhắc lại, thưa giáo sư, trước sự phá hoại của hai phong trào thực dân và cộng sản, nền dân chủ của Hoa Kỳ và những người Kitô giáo của Hoa Kỳ đã nhảy ra để cứu tất cả nhân loại từ Đông qua Tây. Họ cứu bằng cách nào? Họ đã giải phóng được 70 quốc gia đang bị thực dân chiếm đóng được độc lập. Và họ đã đem lại cái nền dân chủ cho nước Đức, nước Pháp, nước Ý, và tất cả Âu Châu, cũng như họ đã đem lại được cái nền dân chủ cho nước Nhật. Và thành hôm nay, nền văn minh dân chủ đã xây dựng được 111 quốc gia dân chủ trên toàn thế giới. Thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả, chúng ta thấy đó, chúng ta là nạn nhân của hai cái nền văn minh lạc đạo và phản đạo. Rồi cuối cùng chúng ta có được cái nền văn minh dân chủ và cái tinh thần của những người Kitô giáo là những founding father của Mỹ. Họ đã nhảy ra để cứu cả thế giới và họ đã nhảy ra để cứu chúng ta. Cho nên chúng ta cần phải nắm vững những cái giai đoạn lịch sử đó, bởi vì tất cả chúng ta, tương lai của chúng ta sống được hay không là nhờ những cái bài học lịch sử đó, thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả.
Về hai cái nền văn hóa mà phát xuất từ Trung Hoa, là cái nền văn hóa thời phong kiến và cái nền văn hóa vô thần thời Cộng sản. Hai cái nền văn hóa này đó chắc chắn là có mặt lợi cũng như là có mặt hại cho dân tộc Việt Nam. Mặt lợi thì có lẽ đã có nhiều người nói tới rồi. Xin tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn nói về cái mặt hại của hai cái nền này. Nghĩa là hai cái nền văn hóa này đã tác hại cho dân tộc Việt Nam mình như thế nào, thưa tiến sĩ?
Thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả, tôi đã bỏ ra cả một ít đời của tôi ở tại hải ngoại từ năm 1975 đến bây giờ là gần 40 năm để mà tôi nghiên cứu những cái bài học lịch sử đó. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy rằng cái nền văn minh mà lạc đạo của Trung Hoa nó đã làm cho chúng ta chỉ biết tôn vinh những cái giá trị giả tạo bên ngoài, nào là quyền cao chức trọng, nào là học vị học thức, nào là giàu sang phú quý, nào là binh hoa phú quý. Tất cả xã hội chạy theo những cái bảo danh lợi đó và không có một ai chú ý đến đời sống tinh thần, đời sống tâm linh, đời sống đạo đức và đời sống lý tưởng. Thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả, chúng ta mất mát nhiều quá. Chúng ta đã chạy theo những cái ảo ảnh để tôn vinh những điều mà hay những cái giá trị rất là giả tạo, rất là giới hạn, để mất đi bao nhiêu những cái giá trị cao quý mà chúng ta có thể nhờ những giá trị đó không như chúng ta giải quyết được đời sống trong hạnh phúc, trong ấm no, trong thanh bình, an lạc. Bởi vì nếu chúng ta có đời sống tinh thần tốt, tâm linh tốt, đạo đức tốt, thì xã hội chúng ta sẽ hạnh phúc vô cùng. Người dân sẽ ấm no và toàn dân sẽ sống trong thanh bình, an lạc. Chúng ta đã làm mất tất cả những cái đó bởi vì chúng ta đi theo một cái nền văn minh, văn hóa mà không ai cổ suý cho những giá trị đó. Cái mà con người có thể sống được là đạo đức. Cái mà con người có thể kết với nhau là tinh thần. Thì tất cả những cái đó nó lại không có trong cái xã hội của chúng ta. Chứ chúng ta chỉ có tôn vinh quyền cao chức trọng. Chúng ta tôn vinh cái học vị học thức. Chúng ta tôn vinh cái của cải vật chất mà chúng ta làm mất đi tất cả những giá trị tinh thần và đạo đức. Thì bây giờ xã hội Việt Nam sống trầm luân trong đau khổ chỉ vì như vậy mà thôi. Cho nên chúng ta đã học được cái nền văn minh dân chủ và cái tinh thần Kitô giáo là tất cả những người nắm quyền hành quốc gia là phục vụ toàn dân và lo cho hạnh phúc của toàn dân. Chúng ta cũng đã học được cái bài học đó. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể chiến thắng được cái rắc chia rẽ mà cái nền văn hóa của lạc đạo của Trung Hoa đã đưa đến chúng ta, và đồng thời cái nền văn hóa của Cộng sản là một cái nền văn hóa lại còn tồi tệ hơn cái nền văn hóa lạc đạo của Trung Hoa nhiều. Bởi vì cái nền văn hóa đó nó chỉ sản sinh ra những con người bạo lực, những con người dối trá, những con người lừa đảo và những con người hận thù và phá hoại mà thôi, thưa giáo sư và tất cả quý vị thính giả.
Vâng, Nói chung là chúng ta có hai cái phạm trù rất là lớn chi phối đời sống của nhân loại, đó là tinh thần và vật chất. Cả hai đều rất là cần thiết cho cái đời sống của xã hội. Nhưng mà nếu mà chúng ta đặt nặng cái vật chất thì mà chúng ta bỏ rơi cái tinh thần thì điều đó rất là tai hại, và đó chính là cái chủ nghĩa duy vật mà nền văn hóa Trung Hoa cũng như là cái nền văn hóa Cộng sản đã đem lại cho chúng ta. Thế nhưng mà có thể nói đó là các tôn giáo thì luôn luôn đề cao những cái giá trị tinh thần, và khi nào mà con người đi theo tôn giáo mà đặt nặng cái vai trò tinh thần lên trên cái giá trị vật chất thì con người sẽ tạo được một cái sự cân bằng. Tôi thì tôi nghĩ rằng là cả hai giá trị nó đều rất là quan trọng, nhưng mà nếu mà chúng ta đặt nặng cái tinh thần nó chừng 51%, còn cái vật chất nó chỉ là 49% thôi, nghĩa là nó cũng ngang ngửa với nhau, nhưng mà cái ưu tiên chúng ta vẫn phải đặt nặng cái vấn đề tinh thần, thì có lẽ cái đời sống nó sẽ tốt đẹp hơn. Nhưng mà dường như đó là cái khuynh hướng của chung chung của trong xã hội của chúng ta đang sống đó, đó là chúng ta quá đặt nặng cái vật chất mà quên đi cái giá trị tinh thần, mà dường như các tôn giáo cũng chưa có làm được, chưa có chỉnh lại được cái sự sai trái này ở trong cái xã hội của chúng ta. Vâng, thưa tiến sĩ, còn nhiều cái vấn đề nói về đoàn kết này lắm, thế nhưng mà thì giờ dành cho cái cuộc hội luận đã hết rồi. Xin cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời tham gia cái cuộc hội luận này, và có lẽ cũng xin tiến sĩ dành một cái thời gian một lần nữa để chúng ta khai triển cái vấn đề đoàn kết, là cái vấn đề rất là quan trọng cho cái công cuộc đấu tranh của chúng ta hiện nay, nhất là để mà chiến thắng Cộng sản cũng như là để mà thành lập một cái chế độ thực sự tự do dân chủ sau này. Vâng, xin chân thành cảm ơn tiến sĩ. Và cũng xin chào tạm biệt quý thính giả, và hẹn cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi, và xin hẹn với tiến sĩ cũng như là quý thính giả vào tuần sau chúng tôi sẽ trở lại cái đề tài này. Vâng, xin cảm ơn, kính chào quý thính giả, kính chào tiến sĩ.